Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 252. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Gươm Thánh Linh phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Chúng ta đứng vững vàng trong ơn Chúa hôm nay một lần nữa trở lại ở trong sự ban cho của Chúa về khí giới mà người tín đồ được ban cho để sống trong cuộc đời này và sống hữu hiệu cho Chúa. Hôm nay chúng ta tới phần cuối ở trong những bộ khí giới mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ đọc trở lại trong đoạn 6 câu 10 tới câu số 17. Chúng ta đã đọc phần này nhiều lần, nhưng mà hôm nay tôi hy vọng một lần nữa đọc và để lời của Chúa thấm nhuần vào trong tư tưởng và tâm lòng của chúng ta. Bắt đầu từ câu số 10. Và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão triều và bài học hôm nay, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin Chúa chỉ dạy để chúng con có thể sống trong gươm thần của Chúa, bước đi trong sự vâng phục, sống cho danh vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, chúng ta tới phần cuối của không phải phần cuối của sách Ephesos, cái này cũng cần hơi lâu một tí. Tới phần cuối của phần về khí giới của các tín đồ mà Chúa ban cho, và đến hôm nay là gươm của Thánh Linh. Hình ảnh của cái gươm của Thánh Linh, chúng ta đọc và chúng ta nhận biết có một cái sự đặc biệt trong cái khí cụ này và sự ban cho này. Cho nên hôm nay chúng ta mở lòng để những điều này đến với chúng ta về gươm Thánh Linh. Và tôi muốn nói về sự bảo toàn và sự trang bị bằng gươm thiên của Chúa. Điều mà Chúa bảo vệ chúng ta, đồng thời Chúa sai phái chúng ta để sử dụng, để được trang bị làm công việc của Chúa. Có ba phần hôm nay chúng ta muốn học, nhưng mà tôi muốn ôn lại một tí trước đó. Bởi vì ở đây nói rằng chúng ta phải mang lấy tất cả mọi khí giới của Chúa, mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, tất cả những khí cụ mà Chúa ban cho. Đừng bỏ qua những điều gì, những điều mà chúng ta đã học, chúng ta để một bên thì sẽ không có ích lợi gì cho chúng ta trong trận chiến và trong bước đi với Chúa. Cho nên muốn ôn lại để chúng ta nhắc nhở rằng tôi đã học, không biết là tôi đã sử dụng chưa, tôi đã được nhắc nhở, tôi đã được trang bị, mà điều này đã bắt đầu trong đời sống của tôi chưa. Khí cụ đầu tiên thì nói rằng chúng ta phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Chúng ta nhắc trở lại, đây là một cái sự sẵn sàng để đáp ứng với lại lẽ thật của Chúa. Tóm tắt trong một chữ, đó là chữ vâng phục. Rất nhậm lẽ trong sự vâng phục. Thái độ đầu tiên của chúng ta, rằng dầu cái trình độ của chúng ta đang ở đâu với lời của Chúa, hay là trình độ ở trong đức tin, có một chỗ mà chúng ta đều có thể và bắt buộc phải bắt đầu chung với nhau, đó là sự sẵn lòng để vâng phục. Là Chúa phán còn nghe. Giống như là lời của tiên tri Samuel nói, xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đưa nghe. Xin Chúa phán, con sẽ nhậm lại, con nghe, con hiểu tới đâu, con làm tới đó. Đó là vấn đề đầu tiên và là cái chỗ chuẩn bị mà tất cả mọi người chúng ta đều có thể bắt đầu và tiếp tục. Thứ hai, khi nói tới mặc áo giáp bằng sự công bình thì chúng ta nhắc lại có hai vấn đề hay là hai cái phương diện của đời sống của chúng ta phải được bảo toàn. Đó là sự suy nghĩ của chúng ta và cảm xúc của chúng ta. Ra từ chỗ cái áo giáp đó che phần của tâm, và cái bụng của chúng ta là nơi sự suy nghĩ, quyết định và những cảm xúc. Hai điều đó là chỗ mà thẩm định điều chúng ta làm. Hành động của chúng ta ra từ sự suy nghĩ, quyết định. Hành động của chúng ta ra từ cảm xúc. Mà hai điều đó mà nó sai trật, nó trên căn bản trật, thì chúng ta sẽ làm chuyện trật, sẽ đi con đường trật. Cho nên đặt sự suy nghĩ mình trên lẽ thật của Chúa, trên sự công bình của Chúa, tức là lời của Chúa và sự dạy dỗ của Ngài, để cảm xúc của chúng ta thích hợp với lời của Chúa. Mỗi lần cảm xúc mà nó đi xa ra khỏi thì chúng ta phải đứng vững trở lại trong sự ban cho này. Rồi chúng ta nói về đôi giày của tin lành bình an, thì có hai chữ ở đây, đó là một chữ sự bảo toàn chắc chắn, và thứ hai là thứ tự ưu tiên. Tin lành bình an giúp cho chúng ta đứng trên sự ban cho của Chúa, bình an không bị trượt lên trượt xuống, gãy đổ mọi chuyện, đứng vững vàng ở trong chỗ đó. Thứ hai là sống cho thứ tự ưu tiên đúng. Và chúng ta thẩm định điều đó lại, bởi vì thứ nhất là không đứng trên lẽ thật của Chúa thì chúng ta trượt lên trượt xuống, biết rằng mình đã được ban cho sự bình an của Chúa, ân điển của Chúa, đứng ở trong đó. Nhưng mà đứng trong đó thì cũng phải bước theo cái bước nữa, đó là thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta phải là trong sự sống động cho tin lành Chúa. Anh chị em thấy đời sống của mình mà chưa có xu hướng chỗ đó thì cẩn thận, vì rất dễ để mà bị đánh ngã. Nhưng có thể bắt đầu liền từ bây giờ, đó là con đứng ở trong ơn Chúa ban và con làm chuyện Chúa sai phái. Bây giờ con không rõ lắm những chuyện Chúa sai phái lâu dài, nhưng mà chuyện trước mặt, thờ phượng Chúa, nói về Chúa trong gia đình, trong các cơ hội, xin giúp cho con thực hành. Và chúng ta thấy có một sự thay đổi liền. Ba phần khí cụ này là điều mà gọi là mặc lấy, mặc luôn. Đeo lên là mặc liền, và giữ trên đó, mang giày vào, mặc áo giáp vào, thắt lưng vào. Tức là những chuyện này chúng ta thường xuyên chuẩn bị lòng để vâng phục Chúa. Thường xuyên chú ý tới tư tưởng và cảm xúc của mình. Thường xuyên coi lại chỗ đứng của mình trong ân điển hay không. Thường xuyên coi thử cái thứ tự ưu tiên mình sống như thế nào. Mỗi ngày phải đi con đường đó. Bây giờ tới ba phần mà Phaolô nói đây là cái khí cụ mình phải biết cách sử dụng. Đây là điều mà mình nắm lấy để sử dụng khi cái hoàn cảnh tới hay là khi cái nhu cầu tới. Phải biết cách, và thứ nhất là cái thuẫn của đức tin. Như chúng ta nói, cái thuẫn nó che cả người của mình lại, nhưng mà nó không phải là thuẫn của cá nhân. Thật ra vấn đề đức tin này được sống động ở trong một cái cộng đồng. Biết cái chỗ mình đứng, biết hàng ngũ của mình, biết cái chỗ mình được sai phái, và đứng chung gọi là nối kết với nhau ở trong hàng ngũ của thuận cha, thì chúng ta mới được bảo toàn, và anh chị em mình mới được bảo toàn. Thành ra tôi muốn chúng ta tưởng tượng coi mình có đeo cái thuận nó lên không, hay là trong cái hàng ngũ của quân đội của Chúa nó lủng hai ba chỗ, mà chỗ đó là đáng lẽ mình phải đứng vào. Cho nên mình phải nhắc nhở rằng tôi phải sẵn sàng, để tham dự đứng vào chỗ mà Chúa sai phái bởi đức tin để sống cho Ngài. Và phần nữa đó là mão trụ của sự cứu chuộc. Thì chúng ta nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta, nhất là trong trận chiến thuộc linh, rất dễ để bị nản lòng, rất dễ để bị gọi là ngã ngựa. Chúng ta thấy gương lớn, tiên tri lớn Eli mà chỉ trong một chốc lát, không có cẩn trọng trong sự bảo toàn cho mình, ma quỷ nó đánh vào là ngã liền. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng điều đó, giữ tâm trí, cái ý chí của mình trong sự vâng phục hầu việc Chúa bằng cách đứng ở trên hy vọng của sự trông cậy ở trong Chúa. Tức là nói lại là sự cứu rỗi của chúng ta đã bắt đầu, Chúa đang tiếp tục làm công việc đó và Chúa sẽ trở lại để làm bảo toàn cho. Tức là phải sống cho tương lai, phải sống cho cõi đời đời thì chúng ta mới có thể đứng vững được. Còn không suy nghĩ tới chuyện đời đời, chuyện hàng ngày nó làm mình tan tiêu liền, phải không? Nếu tôi không nghĩ tới chuyện đời đời, tự nhiên chuyện tiền bạc của tôi nó khó khăn, chuyện nhà cửa, chuyện công việc làm nó dồn dập. Chỉ có khi nào tôi nắm lấy mão trụ, đội lên và nối kết với chương trình đời đời của Chúa thì tôi mới hiểu con đường và giá trị đúng. Bây giờ tất cả những điều đó, tới cái khía cạnh cuối cùng thì chúng ta thấy nó khác hơn. Đó là nó đa diện hơn và nó mạnh mẽ mà chúng ta sẽ học bữa nay. Đó là cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Có 3 phần chúng ta muốn chú ý tới, tôi sẽ giải thích khi chúng ta đi vào chi tiết. Chúng ta sống bảo toàn trang bị bằng gươm thiên, bằng cách sử dụng gươm thiên, bằng hiểu biết lời Chúa. Sử dụng gươm thiên bằng hiểu biết lời Chúa. Sử dụng gươm thiên bằng thực nghiệm lời Chúa. Thứ nhất là hiểu biết lời Chúa, thứ hai là thực nghiệm, tức là sống động, sống thực hành, sống đạo trong lời Chúa. Và thứ ba, sử dụng gươm thiên bằng truyền rao lời Chúa. Sử dụng gươm thiên bằng hiểu biết lời Chúa, bằng thực nghiệm lời Chúa, bằng truyền rao lời Chúa. Đây là khí cụ số 6 ở trong những phần mà Chúa ban cho và rất là cấp bách để chúng ta có một sự nối kết ở đây, sử dụng những điều này. Bởi vì chúng ta cần đi ở trong sự trang bị của Chúa. Thì như tôi nói là ở đây Phaolô dùng những cái câu tóm tắt và muốn cho chúng ta từ trong sự hiểu biết phổ thông về cái khí cụ này sử dụng như thế nào, những khía cạnh như thế nào, đem cái điều đó vào trong sự áp dụng để chúng ta thấy được các phần nối kết. Cho nên chúng ta muốn để thì giờ nhìn vào cái thanh gươm này một tí. Thì thanh gươm nó rất là interesting. Chúng ta chú ý vào đây, chúng ta sẽ thấy nhiều khía cạnh áp dụng. Mình không muốn đi quá xa những hình ảnh muốn áp dụng, nhưng mà mình cũng không muốn mất đi những cái mà rõ ràng nó nằm ở trong phần mà ông muốn nói. Cái gươm này là cái gươm ngắn. Từ trước tôi nói về cái gươm dài mà cầm hai tay nó dài 4-6 feet đó, thì cái gươm này là gươm cỡ từ 6 cho tới 18 inch. Tức là một cái đoạn gươm, hoặc là thật ngắn hoặc là cỡ này. Tức là một cái gươm cá nhân đeo lên cái bọc gươm ở đây. Và mỗi người lính phải có thanh gươm, mỗi người lính ra trận phải có gươm này. Và ông nói là cầm cái gươm đó lên. Tức là đầu tiên hơn hết là mình phải hiểu là đây là cái chuyện của mình làm và cái chuyện riêng biệt của mình. Chúng ta muốn chú ý một tí ở trong phần cái gươm này. Nó là cái chuyện cá nhân, nó là cái chuyện mỗi người có gươm. Mình ra trận, mình không có nói anh đánh một tí rồi cho tôi mượn gươm của anh. Thành ra ngay cái chỗ đó giữ trong đầu, bởi vì lát nữa khi mình tới vấn đề áp dụng, mình sẽ hiểu rằng mình không thể áp dụng cái chuyện của người khác được. Mình không áp dụng cái gươm của người khác được. Chuyện này của mình là nó phải của mình. Thứ hai là cái gươm trong cái khía cạnh của sự bảo vệ chính mình. Thì khi mình dùng cái gươm này trong cái ý nghĩa của sự bảo vệ thì nó khác hơn với cái thuẫn và cái mão trụ. Cái thuẫn là mình đeo đó rồi nó bắn chỗ nào nó bắn tới, mình cứ đỡ đó, nó đừng đụng tới mình. Nghĩa là nó tiêu cực. Cái thuẫn, cái mão trụ thì nó tiêu cực. Mình đeo lên, mình giữ đó thì lỡ mà nó bắn tới thì mình đã được bảo vệ rồi. Nhưng mà cái gươm thì khác. Cái gươm là phải lấy ra. Cái gươm mà để trong bao đó thì không có bảo vệ được gì. Mà lấy ra mà cứ đánh tứ tung, đánh gió đến rồi cũng không được. Thành ra nó gọi là phải đánh một cách chính xác, phải đỡ một cách chính xác. Thế mà kẻ thù nó đánh phía trái đó thì mình phải đỡ phía trái, nó đánh phía dưới phải đỡ phía dưới, đánh phía trên phải đỡ phía trên. Chứ nó đánh đâu mình cứ quơ bậy bạ là mình chết, phải không? Lát nữa mình sẽ thấy cách sử dụng này. Thành thử không nhất thiết là có cái gươm là đủ, nhưng mà phải biết cái cách sử dụng cái gươm này và sử dụng đúng chỗ, đúng thì đúng cái mức thì mới có thể dùng tất cả cái quyền hay là cái sức mạnh của vũ khí này. Một cái chi tiết nữa đó là khi cái thuẫn hay là cái mão trụ mình đội thì nó che từng phần một, cái áo giáp che cái ngực, cái bụng, cái thuẫn thì che đứng chung với nhau. Nhưng mà cái gươm thì là nó dùng mình bảo vệ bằng cách là đánh quân thù, nguyên cả quân thù lui lại. Mình không phải chỉ đỡ một vài cái sự tấn công, mình đẩy nguyên cả quân thù lại bằng cách dùng gươm này của mình. Thành thử về cái phần bảo vệ thì chúng ta thấy rằng nó là vấn đề cá nhân, nó là vấn đề phải lấy ra để sử dụng, phải tích cực để mà sử dụng và phải sử dụng đúng chỗ, đúng lúc. Nhưng mà điểm khác biệt nữa là thanh gươm là một cái vũ khí để tấn công, vừa bảo vệ chính mình nhưng mà vừa tấn công. Cho nên người lính mà không có gươm thì không có đánh ai được, chỉ có bảo vệ không thôi. Mà ra trận hay là làm cái gì mà bảo vệ thì sẽ không bao giờ thắng, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình đánh banh mà chỉ thủ không mà không có công thì là chẳng bao giờ được cái gôn nào, mình cứ ở bên phía của mình riết. Cho nên người lính mình nếu mà không biết sử dụng thanh gươm này và không nắm vào thanh gươm này thì mình hoàn toàn vô hiệu quả trong đời sống của mình. Cho cái mục đích mình có thể bảo vệ bằng những cái điều khác trên đời sống mình, mà nhớ rằng nếu mà chỉ bảo vệ mà quân thù nó cứ tấn công tới tấp thì trước sau gì nó cũng sẽ đánh qua. Và trong cái trận chiến này nó chỉ qua một lần thôi, nó đánh mình một lần là mình thương tích nặng nề. Cho nên phải biết cái thanh gươm này để mà sử dụng. Nhưng nó có hai phần, một phần là để bảo vệ, một phần để tấn công. Và tấn công đó lát nữa chúng ta sẽ thấy, mà không có cái gươm này, không biết sử dụng thì không tấn công được, không làm xong công chuyện được. Cho nên rất là quan trọng ở nơi sự hiểu biết ở đây. Ông nói thêm về cái bản chất của cái gươm. Ông nói là cầm gươm của Thánh Linh. Cho nên chú ý tới cái cách ông nói gươm này là của Thánh Linh hay là nó từ ra cái bản chất của Thánh Linh. Điều đầu tiên là nó không ra từ con người, nó không phải ra từ nơi mình. Cho nên cái vấn đề cái thanh gươm này không phải ra từ ý tưởng mình, sức lực mình hay là chiều hướng mục đích gì của mình. Nó ra từ cái bản chất đó là thuộc linh. Đây là thanh gươm thuộc linh. Thanh gươm này có cái bản chất thuộc linh để mà sử dụng trong cái môi trường thuộc linh, trong cái trận chiến thuộc linh. Như là chữ ông dùng thì giống như trong đoạn 1 câu số 3 là những phước thuộc linh, là những phước ở trên trời. Ông ghi xuống cho chúng ta đủ mọi phước thiêng liêng. Thì ở đây ông cũng dùng cái điều đó là đây là một cái kênh gươm thiêng liêng. Nhưng mà thứ hai ông cũng dùng trong cái nghĩa rằng đây là cái thanh gươm ra từ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta thanh gươm này và chúng ta phải nối kết với Đức Thánh Linh. Giữ cái điều đó trong lòng, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng thanh gươm này mà mình không sử dụng đúng ở trong môi trường thuộc linh và không sử dụng trong cái sự cộng tác hay là nối kết với Thánh Linh thì nó trở thành rất là vô ích. Ông nói tiếp thêm một phần nữa mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, đó là lời của Đức Chúa Trời. Cầm gươm của Đức Thánh Linh, rồi ông giải thích là lời của Đức Chúa Trời, tức là quyển Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta thấy rằng quyển Kinh Thánh là cây gươm. Nếu mà chúng ta đi vào ngay và ông chỉ ghi xuống là dùng lời Kinh Thánh thì mình mất đi nhiều cái khía cạnh rất là xúc tích mà ông muốn cho chúng ta thấy. Bây giờ khi mà nói tới vấn đề cầm gươm là Kinh Thánh mà đem cái hình ảnh của thanh gươm lại thì chúng ta nhớ lại sao? Nó phải là cá nhân, đúng không? Mình phải lấy ra sử dụng, mình phải sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng thì nó mới là cái thanh gươm của mình được. Và nó được sử dụng trong cái môi trường thuộc linh, nó sử dụng với sự nối kết của Đức Thánh Linh. Còn không thì nó không phải là vũ khí. Và cuối cùng thì nó được sử dụng để mà đạt được cái mục đích đời đời của Chúa, tức là lời của Đức Chúa Trời, là quyển Kinh Thánh này. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó là quyển Kinh Thánh này, tức là Cựu Ước, Tân Ước, tất cả những gì đã chép ra trong sách này, chứ không phải chỉ là lời đến từ Đức Chúa Trời. Và cái đó mở ra cho chúng ta những sự rất là nguy hiểm, là cái gì mình nghĩ là đến từ Đức Chúa Trời đó, mình đều có thể nói là đây là thanh gươm. Tôi ngủ dậy tôi có cái ý niệm này, tôi nghĩ rằng đến từ Đức Chúa Trời, hay là tôi học cái này, tôi đọc sách này đến từ Đức Chúa Trời.
Không.
Quyển sách này là Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không có nói cái chuyện gì ngoài sách này. Ngoài sách này không phải là gươm của Chúa, ngoài sách này chỉ là ý tưởng của con người mà thôi. Cho nên nhắc lại, đây là Kinh Thánh. Kinh Thánh phải được sử dụng ở trong vấn đề cá nhân. Rút ra trận tôi không có mượn lời của người khác được. Tôi không có nói là dường như bữa hôm ông mục sư cũng nói này, hay là bữa hôm học Kinh Thánh anh đó anh chỉ đó, rồi hỏi đâu cũng biết. Cái đó là không phải là thành gương của mình. Và thứ hai là mình phải biết sử dụng đúng chỗ và mình là người nối kết với Chúa. Giờ tôi muốn nhấn mạnh phần đó, học thêm cái phần nối kết với Chúa, bởi vì khi chúng ta bắt đầu thấy điều đó rồi thì không phải chỉ biết lời của Chúa đọc ở đâu, sách gì, đoạn gì mà là đủ đâu. Nhưng mà ở trong cái chỗ thứ nhất là sự liên hệ với Chúa và sự sử dụng của Chúa. Tại sao ông không chỉ biết rằng hãy dùng lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà ông nói là cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời? Bởi vì ông muốn chúng ta nối kết cái hình ảnh của cây gươm, ông muốn chúng ta nối kết với cái căn bản là Đức Thánh Linh và quyền năng Thánh Linh, và ông muốn chú ý tới điều mà chúng ta dùng trong tay là chính lời Chúa. Phải có sự huấn luyện ở đây. Tại vì một người lính ra trận mà không biết sử dụng vũ khí của mình thì có ích lợi gì không? Mặc đồ cho đẹp, mặc áo giáp cho đẹp, đội mũ làm đủ thứ hết trơn, cái gươm biết để đâu, cũng không biết cầm, không biết làm gì, thì nó quánh để chết liền cái gì, đâu chạy đâu được. Mình tưởng tượng coi, nếu mà hỏi thật, phần lớn chúng ta không biết sử dụng cây gươm này. không biết nằm đâu nữa, rồi không biết là đánh cái chỗ nào, không biết cầm như thế nào. Và vì thế là mình không làm gì được, mình không tấn công ai được, cho nên phải nối kết ở đây. Và đầu tiên hơn hết là phải hiểu cái cách phát triển của thanh gươm Đức Thánh Linh dùng như thế nào. Xin dở ra trong Timôthê nhì đoạn 3. Chúng ta đọc Kinh Thánh này thường xuyên, nhưng mà chúng ta muốn đọc lại để thấy cái mục đích của Kinh Thánh và chức vụ của Kinh Thánh, công việc của Kinh Thánh ở đây. Tôi đọc từ câu số 14, Timôthê nhì đoạn 3. Ở giữa đời sống hung ác, những kẻ giả mạo chìm đắm trong điều dữ lầm lạc ở chung quanh, thì Phaolô nói với lại Timôthê rằng: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Ông đang nói về cái vấn đề phát triển của đức tin, và ông nói câu về cái nguồn gốc của Kinh Thánh, không phải chỉ dạy dỗ một cách trực tiếp về nguồn gốc Kinh Thánh, nhưng mà để nói về cái áp dụng của Kinh Thánh. Cho nên ông nói là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hay là Đức Chúa Trời hà hơi. Đức Chúa Trời hà hơi thì có Kinh Thánh, nghĩa là ra trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thứ nhất là được dạy dỗ. Có người được dạy dỗ, người tín đồ được dạy dỗ phải ở trong lời Kinh Thánh. Cái câu này tiếng Việt nói là hiểu liền. Hồi nhỏ mà chạy lên hàng xóm họ chửi mình đồ mất dạy là nhà bị đòn liền à. Mất dạy nó có cái nghĩa sâu lắm. Ở đây là cái người mà không được dạy dỗ là như vậy đó. Là giống như cái thằng mất dạy, nó chạy không biết đường nào, không biết trên, biết dưới, không biết làm ăn cái gì. Đó là cái chỗ là lời Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta. Dạy chúng ta vào có cái khuôn khổ, có mực thước, có trên, có dưới, có cái mục đích. Cho nên có Kinh Thánh thì chúng ta là người được dạy dỗ. Rồi sự bẻ trách, tức là bị la rầy. Lời Kinh Thánh đến và chỉ cho chúng ta điều sai lầm. Nếu chúng ta không sống ở trong lời Chúa, chúng ta làm sai trật bét nhiều thứ lắm mà chúng ta không biết là mình sai, hay là biết mơ đó cũng không quan tâm tới sai bao nhiêu hay là sai như thế nào, cho tới khi lời của Chúa chỉ ra đây là sự sai trật, thì chúng ta mới nhận biết đây là điều sai, nghĩa là quở trách cho chúng ta. Và anh chị em, khi chúng ta được lời Chúa quở trách, đó là ơn lớn. Bởi vì rất dễ dàng để đi trong cuộc đời này sai trật mà không biết và không đáp ứng lại, bởi vì mình không nghe được tiếng bẻ trách của lời Chúa. Phần số 3 là không phải chỉ là bẻ trách thôi, nhưng mà sửa lại. Cái chữ mình sửa trị thì nó nghe cũng như là vừa sửa vừa trị, nhưng mà là làm cho hoàn thành trở lại, làm cho trở thành bình thường trở lại, gãy xương rồi bó nó lại, làm cho lành hẳn trở lại. Đó là cái chữ là lời Kinh Thánh giúp cho chúng ta trở thành nguyên lành. Đời sống chúng ta nhiều thứ mình gọi là bon chen, nhiều thứ khó khăn, nhiều thứ gãy đổ lắm, mà không có lời Chúa là mình có thể bị một cái vết thương nào đó cả đời trước rồi, không ai nói động mình một câu, cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà lời Chúa không làm cho lành lại đó, nó cứ ung thối, nó chết lên chết xuống, mà đời mình nó cứ tàn tụa. Bởi vì sao? Vì thiếu cái sự trở thành nguyên lành ở trong lời của Chúa ở đây. Cái chữ dạy người trong sự công bình là cái chữ làm cho mạnh, cái chữ làm cho mạnh thêm, phải không? Trong người lính thì trong quân trường làm cho mạnh, người tập tạ thì càng ngày càng mạnh hơn. Đấy là cái chữ cho mạnh hơn. Không có lời Chúa đó, mình là trẻ con, mình là con đỏ. Không học lời Chúa thì có ngồi trong hội thánh mấy chục năm đây nữa vẫn là con đỏ, vẫn còn mặc tả, vẫn đi nhóm khiêng cái bồn sữa bự như này. Nếu mà có cái lăng kiếng đức tin chúng ta đeo vào á, nhiều khi thấy ngộ lắm. Có nhiều người mặc đồ đẹp vậy đó, đi vào nhà thờ mang cái bình sữa thiệt bự. Vì sao? Vì còn là con trẻ, chưa có được huấn luyện để lớn lên. Cẩn thận đó nha, mình tưởng vậy chứ mặc tả đi nhà thờ hoài chỉ có Chúa thấy chứ còn mình không thấy. Nhưng mà nhắc nhở lại, phải có lời Chúa mới đem mình tới sự thay đổi ở đây.
Sóng gạo lời linh đình ngơ ngác kim sa vào được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, ngài kéo con bên người, yêu con bao la thiết tha. Chúa ơi, từng phút trong đời con, tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.